Bữa nay thì chắc cũng tiếp tục xin đọc tiếp hết cái kinh phân biệt nghiệp thiện ác báo ứng này nọ. Thì khi trước đọc đến chắc đến chỗ là dùng âm nhạc cúng dường, chắc cúng dường thì tháp Phật rồi vui vẻ ca ngợi tháp Phật, tức là người nào mà cúng âm nhạc thì được 10 thứ công đức thắng diệu: một là thân tướng đoan nghiêm, hai là ai thấy mình cũng hoan hỷ, cũng như là mình người ta nghe nhạc người ta thấy vui vẻ trong người, thì giờ mình được cái công đức ngược lại như vậy. Thì tôi nhớ hồi xưa tôi có biết ở bên Việt Nam lâu rồi, tôi có biết một cái vị đó thì ông ta thì theo đạo Cao Đài, nhưng mà ông chuyên muốn đi chữa bệnh cho người ta, chữa bệnh tốn tiền thì ông chữa bằng điện lực trong người ông á. Mà ông có nhiều cách chữa đó, không những bằng thuốc mà bằng điện lực của người ông, rồi bằng cách nghe nhạc nữa. Tức là ông sẽ lựa cho mình những cái thứ nhạc để mình nghe. Ví dụ ông là cái người bệnh đó nên nghe nhạc như vậy, sao sao ông cho nghe nhạc. Thì bởi vì có cái âm điệu, nhiều khi nó có nhiều cái âm điệu nó dịu dàng, nó làm cho con người mình nó cũng thoải mái hay nọ. Mình nghe thấy hoan hỉ. Thành ra ở đây mới nói là mình sẽ được phước báo là ai thấy cũng hoan hỉ. Ba là cái âm thanh của mình màu nhiệm. Bốn là nói năng hòa thuận. Năm là chi thể hòa vui. Chi thể là cơ thể của mình ấy. Sáu là lìa mọi sân giận. Bảy là học nhiều như ngày khánh hỉ, tức ngày an an. Tám là tôn quý tự tài, tức là cái người có cái dòng giống tự tài á, dòng giống tôn quý á. Chín là mạng chung, tức là khi mà chết thì sinh lên cõi trời. Mười là mau chứng đạo viên tịch. Những công đức như thế là dùng âm nhạc hay, cúng dường tháp Phật. Đây là cúng dường tháp Phật, kỳ trước nói về tháp Phật rồi. Mà được báo như vậy, tức là không phải là cúng dường chính thân Đức Phật, mà cúng dường cho tháp của Phật thôi. Nếu người nào vui vẻ khen ngợi tháp Đức Như Lai thì được 18 thứ công đức. Một là dòng họ tôn sang, hai là hình tướng trang nghiêm, ba là viên mãn ngay thẳng, bốn là ai thấy cũng vui mừng, năm là tiền của tư sinh sản Phật vô lượng, sáu là họ hàng quảng đại, bảy là xa lìa tán hoạn, tức là không bị mất mát, mình có cái gì mình có bền lắm. Rồi cũng được dòng họ tôn quý. Chín là thường sinh cõi Phật. Mười là tiếng hay danh tốt đồn xa. Tại vì cái này là cái báo ứng của cái sự ca ngợi tháp Phật. 11 là tán tụng đức tốt. 12 là tứ sự đầy đủ. Tứ sự là ăn uống thuốc men, y phục, lại chỗ ở. 13 là trời người cúng dường mình. 14 là được làm vua chuyển luân. 15 là thọ mạng lâu dài. 16 là thân thể vững như núi kim cương. 17 là khi chết thì sinh lên trời. 18 là mau chứng được đạo viên tịch, tức là đạo niết bàn. Những công đức như trên là do vui vẻ khen ngợi tháp Xá Lợi Phất mà được thắng báo như thế. Thì quý vị biết không có một cái gì của mình mà nó không có một cái quả báo hay kết quả nào hết. Bây giờ nhiều khi mình thấy trong đời mình vậy, cái người nào mà ăn nói dịu dàng mà thực tâm như vậy, hay an ủi khích lệ người khác thì tự nhiên mình cũng được một cái kết quả. Okay, đó. Thì kết quả đó thì mọi người người ta sẽ mến chuộng, tự nhiên là nó như thế. Thành ra mình làm bất cứ gì thì nó cũng đều có hết. Đây là mình ca ngợi Đức Phật, tức là mình ca ngợi cái đức tính tốt Đức Phật, từ bi trí huệ vì tất cả chúng sinh, mà cái công đức nó, cái phước báo nó phải nhiều hơn nhiều. Mà đây là không nói đến là Đức Phật là hay cái thân còn sống của Ngài, mà mình cũng giảng tháp thôi. Thì tháp nó là tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật. Đó. Thì Xá Lợi tức là những cái vật như là của thân Ngài sau khi hỏa thiêu đi còn lại, hoặc là những cái đồ vật mà Ngài thường dùng. Thì khi mà Đức Phật qua đời rồi ấy, thì người ta dựng Xá Lợi tháp lên, người ta thờ, thờ những đồ vật đó. Thì mình chỉ cần ca ngợi thôi những cái tháp đó mà công đức còn được như vậy. Ở đây bây giờ đến chính bản thân Đức Phật, thì nếu người nào đem giường tòa cúng Phật thì được 10 thứ công đức. Một là được hay được tôn trọng, hai là ở đời ai cũng khen mình, mình đi đâu mình sống sao cũng hay được người ta khen ngợi, thì ít bị chê bai. Và nhiều mỗi lần mình bị chê bai thì sinh phiền não, không tránh khỏi, làm gì làm bị chê thôi, phiền dễ sợ. Phiền buồn, phiền đủ thứ hết, thì đó cũng là một cái phiền não chướng, nó làm cho mình mất vui, làm cho mình không được hoan hỉ, làm cho những tâm tham sân si nó dễ sinh, và trí huệ thì nó bị che mờ, thì nó gọi là chướng. Thì trong phiền não chướng nó sẽ nảy sinh, rồi từ phiền não chướng đó thì dĩ nhiên tham sân si nó mạnh, thì mình phải phát sinh ra thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp, tức là mình sẽ bị nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó sinh, mà khi nghiệp nó sinh thì nó phải có quả báo của nó, thành ra rốt cuộc mình bị luôn là báo chướng, rốt cuộc mình bị tam chướng ngăn trở. Thành ra nếu mà mình tạo được cái công đức này thì mình sống trong đời mình hay được ca ngợi, hay được khen, thì tự nhiên nó tránh được mấy cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng đó. Ba là mình nghĩa là đầy đủ những cái thứ mà đồ lặt vặt đó. Bốn là tiếng khen đồn xa, năm là được ca tụng đức tốt của mình, sáu là lúc nào thân mình cũng thoải mái vui thích thân tâm, bảy là được tòa vua chuyển luân thánh vương, tức là nếu cái người đó mà nếu mà có sinh ra mà làm cái dòng họ tôn quý á, sinh ra vào những cái bậc vua chúa á, thì dễ có thể trở thành cái vị vua hay là một cái vị tổng thống danh tiếng lẫy lừng lắm, kẻ hầu hạ đông nhiều. Thứ tám là ai thấy mình thì cũng hoan hỉ. Chín là mình nếu mà sinh lên cõi trời thì sinh vào trời tự tại thiên, phúc tướng đầy đủ, đủ hết các tướng phước. Mười là mình có thể mau chứng được đạo niết bàn. Công đức như thế là do cúng dường tòa cho Đức Phật mà được thắng báo như vậy. Rồi bây giờ nếu người nào mà cúng dường giày dép chư tăng và Phật, cúng dường giày dép nữa, thì có 10 công đức. Một là oai nghi như bậc thầy, tức là cái dáng dấp của mình đi đứng nói năng này nọ tự nhiên là nó có một cái gì oai như vậy. Hai là voi ngựa ông thiếu, nếu mà nói theo ngày nay tức là xe hơi, nhà cửa xe hơi thì nhiều lắm, voi ngựa ông thiếu đó. Điều chỉ khó cúng thì nó nhiều xe đi lắm, đủ hết xe lô ca chân cũng có. Ba là đi đứng mạnh mẽ. Bốn là thân không mỏi mệt, tại vì cái này mình cũng dường về dép, tức là về chân mà, thành ra tự nhiên được cái phước báo như vậy. Mà cái oai nghi ở trong đạo Phật tức là cái đi đứng của mình đó, tức là nó thuộc về chân. Năm là chân của mình ấy, đi lâu mà không có bị tổn hại. Sáu là xa lìa trông gai cát sỏi, tức là ít mình sống không có bị gặp những cái nạn như vậy. Bảy là được thần túc thông đó, nếu mà cái này là trường hợp đi tu á, đi tu thì mình được thần túc thông. Chị Hữu biết thần túc thông là chi không? Là cái đó gọi là thần túc thông, tức nói đúng là thần thông á. Thì khi thần thông như vậy á, là mình có thể bay lên trời, chui xuống đất, chui xuống phải nằm luôn đâu, chui lên nữa. À, rồi mình có thể đi ở trên mặt nước đó, như là đi trên đất vậy đó. Đó là thần túc thông. Đó là cái người nào mà cũng giảng dép cho Phật thì Chư Tăng mà đi tu á, có thể được vậy. Tám là nhiều kẻ hầu hạ. Chín là muốn xin lên cõi trời là lên. Mười là mau chứng đạo giải thoát Niết Bàn. Mười công đức này do cúng dường giày dép chư Phật các tỳ kheo mà được phước báo như thế. Còn nếu người nào dâng bát khí và thập Phật, cúng Phật và Tăng thì có mười công đức. Đó, cái này là về cúng dường bình bát á. Đây là những cái đồ vật mà nó thiên về ăn uống, đồ lọc nước, mày nọ gì đó, vài kim chỉ. Thì có người công đức, một là hình sắc sáng ngời, tức là con người mình lúc nào cũng khôi ngô tuấn tú đó, mà mày sáng láng đó. Hai là đồ vật đầy đủ tùy ý mình thọ dụng. Ba là lìa sự đói khát. Bốn là châu báu đầy đủ. Năm là xa lìa ác thú. Ác thú là các mèo ác, địa ngục, là quỷ súc sinh. Sáu là người trời thì thấy mình đều hoan hỷ, mà người ta thấy mình ta vui vẻ, không phải cái này là bởi vì mình hay téo đâu, mà tự nhiên ta thấy cái tâm ta hoan hỷ, cái người này mà ra mà ứng cử tổng thống dễ đắc cử lắm. Bảy là phúc tướng viên mãn, tức là tướng của mình rất là tốt đẹp. Tám là dòng họ sang quý. Chín là thường sinh lên các cõi trời. Mười là mau chứng đạo viên tịch. Những công đức như thế là do cúng dường đồ vật mà được phước báo ấy. Nếu người nào cúng dường Phật và chúng tăng một bữa cơm thì có mười công đức. Một là thọ mạng dài lâu, bởi vì cơm trong đạo Phật là để giữ gìn mạng sống. Thành ra mình cúng dường như vậy thì mình sẽ được phước báo là thọ mạng dài lâu. Hai là hình sắc viên mãn, tức là sắc tướng rất tốt. Ba là người mình nó khỏe mạnh, cứng rắn. Bốn là nhớ kỹ không quên, người này nhớ dài lắm. Năm là trí huệ biện tài. Trí huệ biện tài tức là người ăn nói nghĩa là rất là sáng suốt đó. Sáu là quần chúng thấy vui mừng. Bảy là châu báu nhiều. Tám là muốn sinh cõi trời, muốn sinh cõi người giàu sang phú quý thì đều được. Chín là khi mạng chung thì sinh lên trời. Mười là mau chứng đạo giải thoát. Mười thứ thắng diệt công đức này do cúng dường trai tăng cho Phật và tăng chúng mà được. Nếu người nào đưa voi ngựa xe cộ cúng Phật và tăng chúng thì được mười công đức. Và nói đúng ra thì thời không có Phật nào mà sở hữu gì hết, ngoại trừ gọi là tứ sự đó, chờ chỗ ở, tức là giường nằm, thuốc men, y phục với lại đồ ăn. Nhưng mà đồ ăn thì Đức Phật, trong giới luật của Đức Phật thì không dự trữ gì hết, tức là khi nào muốn ăn thì đi khất thực. Còn quần áo thì cũng không có rảnh rộn gì hết, thứ ba bộ y là đủ rồi, không có thêm gì hết. Rồi thuốc men thì cũng tùy theo vậy thôi, lúc nào cũng bệnh thì mới dùng cái thuốc. Còn giường nằm thì quý vị biết rồi, thì giường nằm vừa đúng kích thước mà không có nằm giường cao rộng, nằm vừa đủ vậy thôi. Thì do đó coi như là làm gì mà nói cái chuyện là lấy voi ngựa xe cộ nữa. Thành ra thì nhiều khi cái cúng dường như vậy có nghĩa là thí dụ như là mình vào biết những cái thời đó, tức là mình mang đến thì là mình đưa Đức Phật đi hay chở đi cái này nọ đó. Thực ra làm sao Đức Phật đâu có giữ cái đồ này, hoặc là giúp cho tăng chúng vậy. Thì được 10 công đức. Một là tướng chân mềm mại. Có quý vị nào chân mềm mại không? Tướng chân mềm mại. Hai là uy nghi không thiếu. Uy nghi tức là tướng đi đứng của mình ấy, nên là rất là đẹp. Ba là thân mình không biết mỏi mệt. Bốn là an vui không bệnh. Năm là xa lìa kẻ oán gia. Oán gia là những người mà mình cứ gặp người đó ấy, là nó có phiền não, nó có đau buồn, có đau khổ. Mà cái người đó cái oan ra nó có nghĩa là nhiều khi lại không phải kẻ thù của mình. Nếu mà gặp kẻ thù thì cũng nói nhiều khi nó không phải là kẻ thù, mà cứ gặp cái là phiền não nảy sinh gọi là oan. Mà nhiều khi cái người đó người rất thân với mình, thân thiết đi lắm, nhưng mà nhìn thấy cái là như là thấy kẻ thù thì cũng coi như hoàn ra rồi, ăn ra nghiệp chứa. Thì mình sẽ được điều thứ năm là mình sẽ xa lìa các oan gia, không có bị cái nghiệp đó. Sáu là thần túc tự tại, bảy là nhiều kẻ thù hà, tám là phúc tướng có nhân thiên, ai thấy đều vui mừng, chín là khi màn chung thì sinh như cõi trời, mười là mau chứng đạo giải thoát, công đức như trên, do đem voi ngựa xe cộ cúng dường Phật và tăng và được báo như vậy. Nếu người nào tu sửa phòng nhà chùa chiền điện đường cúng Phật và tăng, công đức rất nhiều thành tướng thế nào? Thì một người tu sửa chùa chiền điện đường rồi cúng Phật để mà cúng Phật và tăng thì công đức như vậy. Thường lìa kinh sợ thân tâm an vui, đồ hàng của mình tức là cái chỗ mình ăn ở nó luôn luôn sạch sẽ, mềm mại, y phục đầy đủ trang nghiêm thân tướng, hương thơm thanh tịnh, hưởng được năm món dục tự tại ở cõi nhân gian và thiên thượng. Năm món dục đó là tài tiền tài sắc đẹp danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, thì những người đó sẽ được cái sung sướng như vậy. Sinh vào dòng nhà vua hoặc là họ Bà La Môn, tức là họ tại vì cái dòng Bà La Môn này hồi xưa thuộc về tôn giáo mà còn được coi trọng hơn là nhà vua nữa. Dòng họ cao sang trưởng giả, cư sĩ, quan thể tướng, thương chủ phụ lạc, nếu đi buôn thì thành những vật thương chủ giàu có, thành ấp quốc vương đại thần, thuận theo đầy đủ và thành tựu, tức là mình khi tâm mình muốn gì thì được như vậy. Trong cái nhân gian muốn giàu có theo cái lối vua quan phú quý hay là theo lối buôn bán thì đều được hết. Rồi đến khi mà giống như là mình là cái người mà thiên về chính trị thì nó có thể bằng như là vua trưởng con thái vương, tùy theo phúc lực một châu hai châu cho đến bốn châu cai quản tự tại, tức là cái địa cái đất đai mà mình cai trị á cũng có thể là một châu hai châu, châu cũng là một cái khu vực rất lớn, hoặc sáu cõi trời. Thì muốn sinh cõi nào đều được như muốn như ý. Nếu người nào muốn phúc lực trên các cõi trời sắc giới, cõi trời phạm chúng phạm phù cho đến cõi trời thuộc về sắc giới, tất cả cõi trời đó đều có thể sinh lên được. Hoặc người đó muốn sinh cõi trời vô sắc cũng đều được như ý. Hoặc là nếu bây giờ mình không muốn trong vòng luân hồi nữa xuất gia tu hành thì mình rất có thể chứng được các quả như là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn, quả cuối cùng là A-la-hán, cho đến quả duyên giác, và nếu phát tâm bồ đề có thể thành quả vô thượng bồ đề. Thế là quả đó chỉ là do mình tu tạo phòng nhà điện đường lầu gác cúng Phật ăn chúng như được phước báo như thế. Bắt đầu đó là gì vậy, thì có thể nói là bắt đầu cái bước căn bản bắt đầu để mà thành đạo của Đức Phật Thích Ca cũng là như vậy, cũng là cái chỗ cúng dường chư Phật và tăng. Thế mình đừng nghĩ là Đức Phật và Phật trí huệ giác ngộ thì cái bước đầu tiên hết là mình phải đi học rồi. Học thì suy nghĩ cho nhiều thì có thể thành đạt. Nhưng mà chính bước đầu tiên của Đức Phật đó là cúng dường, cúng dường chư Phật. Và từ cái chỗ cúng dường đó phát tâm bồ đề, và từ chỗ phát tâm bồ đề đó là cái tu hành tất cả tất cả công đức để thành Phật. Thành ra khi mà nói như vậy á thì mình nghe mà cũng chẳng vậy đâu, cần phải tu thì nhiều, chỉ cần mình bây giờ mình bỏ tiền với mình tu sửa chùa chiền để các người sẽ thành đạo. Nhưng mà đại trong này nói là nói như vậy nhưng mà không có nói rõ chi tiết thì mình nghe vì đó là cái nhân,
đó cũng có thể đưa đến. Vì khi một cái người làm cái phước đức mà nó liên hệ đến Phật pháp tăng tăng bảo từ diện thì người đó sẽ được công đức, và những cái công đức của mình nó sẽ tùy theo cái ý muốn của mình. Thế giờ mình có cái ý muốn, mình chưa có ý muốn xuất gia, mình còn ý muốn là tại gia, thì nó sẽ trở thành công đức giàu có phước báo vô cùng. Mà mình là cái người mà thiên về đi muốn bán thì mình sẽ thành một người rất giàu có. Và nếu mà mình mà lại thiên về chính trị thì mình thành ra một vị vua, chuyển luân như chuyển luân thanh vương nữa, mình sẽ cai trị đâu đó yên ổn như thế. Nếu mà mình lại có cái tâm xuất gia, hoặc là mình có một cái tâm gọi là muốn sung sướng hơn nữa, còn muốn sống lâu thì là được sống là con người sướng thiệt, triệu phú tỷ phú sướng thiệt, nhưng mà sống cũng chỉ 60-70 năm, muốn sống dai nữa, sống lâu nữa thì làm sao mà sống lâu được, thì giờ bảo kẻ sinh lên cõi trời được, nó không có bệnh hoạn, thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh yên vui thì mình sẽ được sinh xuất từ cõi trời nào. Rồi đến khi mình lại có cái tâm mình muốn xuất gia thì xuất gia, thì trong cái xuất gia thì nó có ba căn cơ, là nếu mà mình muốn thành a la hán thành a la hán, muốn thành duyên giác thành duyên giác, muốn thành phật quả thành phật quả. Nhưng mà đó là do từ cái nhân, lấy từ cái phước đức từ cái nhân mà mình tu tập như vậy, cúng dường cho tam bảo như vậy, lấy từ cái đó. Mà thiệt thưa quý vị nghĩ lại đó ha, nhưng mà ngày nay như vậy, mình làm bất cứ một cái thật sự gì, mình làm bất cứ cái chuyện gì thì cái bước đầu của mình á thì nó chỉ là cái lời Phật thôi. Mà chính cái lời đó là một cái cúng dường á, cái cúng dường là gì nhất, là gọi là cung kính cúng dường, kính cúng dường. Có thể lúc đầu tiên mình vào chùa mình lời Phật, tâm mình nó chưa có cung kính, có một cái cung kính vĩnh nghĩa, nhưng mà cái hành động đó là hành động cung kính. Thì lúc đó mình chưa tin, đầu thời mình cũng chưa biết cúng dường là gì, thì cái đó là cái cúng dường duy nhất. Nhưng mà từ cái chỗ này đó thôi á, rồi bây giờ quý vị biết sao mà nói tôi này hay thầy Huệ, bây giờ ví dụ như là thành vị thầy tu đi, thì cái bước đầu tiên chỉ là lời Phật thôi. Vô chùa cái là hồi nó chẳng biết gì hết rồi. Rồi nhiều khi thấy ta lần lại thôi, chứ đâu phải là bắt đầu từ cái gì đó. Thì ngày nay ví dụ như là mình tu hành đến đâu, rồi mình làm công quả mức độ nào, mình bắt đầu mình hiểu đạo đâu, bắt đầu mình hành đạo, tức là mình bắt đầu mình hành được những cái công đức này nó, mình nghĩ kỹ lại thì bước đầu tiên phải cái nhân đầu tiên của mình nó chỉ vậy. Thì nhiều khi thấy tăng thấy Phật chắp tay xá cái được thôi, mà dần dần nên như vậy. Nhưng mà nếu đi vào chi tiết ấy, thì mình biết rằng là tùy theo mỗi cái ý muốn của thời gian đó. Thì đây ấy, nếu mà bây giờ mình tu sửa phòng nhà chùa chiền điện đường ấy, mà nếu mình cái ý muốn của mình là muốn phước báo của nhân gian, tức là muốn giàu sang phú quý, thì nó sẽ có thể đến rất mau, hoặc là kiếp sau, hoặc có thể ngay trong kiếp hiện tại mà nhiều khi mình được cái phước báo ấy, tùy theo là cái chướng nghiệp của mình nó nhiều hay không. Nhưng mà nếu mà mình muốn sinh lên cõi trời cũng có thể rất mau lẹ, có thể hết cái kiếp sống này của mình, kiếp sau mình sinh lên. Nhưng nếu mà mình muốn xuất gia mà thành ngôi những ngôi thánh của tiểu thừa, thành A-la-hán, thì phải một thời gian lâu, chứ không phải dễ dàng lẹ được đâu. Mà nếu mình muốn thành duyên giác cũng vậy, nhưng mà nhờ có cái nhân này thì mình sẽ chắc. Cũng như một người mà có trí khôn rồi á, có trí thông minh học đâu nhớ nó rồi đó, thì cái gì đó chắc chắn sẽ được, khi mà đứa nhỏ thì sẽ có thể biết đọc liền sau khi mà mình dạy cho cái đứa nhỏ đó trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, biết A B C D D biết hết. Nhưng mà để nó làm tính được á thì nó phải một thời gian dài hơn. Nhưng mà khi mà mình thấy là nó có cái trí óc thông minh như vậy thì mình biết là trước sau là nó cũng giỏi toán. Và khi nó giỏi toán được rồi, ví dụ nó phải 2-3 năm đi, nó bắt đầu tăng trọng chứ, thì mình biết là cái đứa này thế nào nó học cũng thành cái bậc trung học của nó. Nhưng mà nó cũng thành cái bậc trung học, nó phải bỏ ra gì sự. Nhưng mà nếu mà cứ mỗi một cái ý muốn như vậy thì nó phải có một thời gian dài. Thành ra mình biết liền, chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi tu sửa chùa chiền như vậy cái rồi mai cái tôi thành Phật đâu, không phải như vậy. Thì khi, nhưng mà nếu mà mình có công đức đó rồi á thì mình có thể dùng công đức đó để mà thành Phật được. Nhưng mà đương nhiên là thành Phật là phải một thời gian rất lâu, vì từ mình, từ công đức đó mình làm nhiều công đức khác nữa. Nếu mình làm những dường các thứ nước uống ngon và thuốc thang dâng cúng Phật và tăng chúng thì được 10 thứ công đức. Một là các căn viên mãn, hai là thanh tịnh sáng sủa, ba là chán động bình chính, cái này là tướng người thông minh, bốn là dung mạo hòa vui, năm là hình sắc quan hợp, sáu là phúc đức viên mãn, bảy là không gặp đói khát, tám là xa lìa là ba đường ác, chín là tự tại sinh lên cõi trời, mười là mau chứng tạo giải thoát. Những công đức đó là do cúng dường nước ngon thuốc thang với Phật và tăng chúng mà được phước báo như thế. Nhiều khi nước ngon đây như là nước cam rồi nước gì mà mình thấy ngon lành hết. Nếu người nào quy y Phật xuất gia thì có 10 công đức. Một là công đức thứ nhất của người quy y Phật mà xuất gia, một là xa lìa thế thất, thế thất là vợ con đó. Hai là không tham lòng nhiễm dục, ba là yên vui nơi vắng lặng, bốn là chư Phật hoan hỷ, tức là mình làm chư Phật vui mừng đó. Năm là xa lìa tà ma, sáu là gần Phật nghe pháp, bảy là xa lìa ba đường ác, tám là chư thiên yêu kính, chín là khi mạng mất sinh lên cõi trời, mười là mau chứng đạo viên tịch. 10 công đức này do quy y Phật xuất gia mà được phước báo như vậy. Tức là cái người xuất gia là mình phải lo tìm được giải thoát, lo tu tập làm sao để giải thoát. Nhưng mà khi mà mình xuất gia thì nó có 10 công đức như vậy. Nếu có vị tỳ kheo nào tại chốn rừng ở nơi vắng lặng thì có 10 thứ công đức. Thời Đức Phật các vị tỳ kheo luôn tìm những cái chỗ mà vắng lặng, thì nhiều vị họ vào trong rừng sâu ấy, ở trong rừng sâu như vậy thì những vị đó họ sẽ có 10 thứ công đức. Một là xa lìa chốn ồn ào, hai là hương thơm thanh khiết, con người mình nó rất là trong sạch, ba là thiền định dễ thành tựu, bốn là chư Phật ái niệm, tức là chư Phật thương mến, năm là không phải chết yểu, sáu là học rộng và tổng trì. Học rộng đây là rộng về Phật pháp á, chứ phải rộng về thế tục đâu. Bảy là thành tựu thiền định, tám là phiền não không khởi, chín là khi chết sinh lên cõi trời, mười là mong chứng đạo giải thoát. Những công đức như thế cho các vị tỳ kheo tu hành ở nơi rừng núi mà có được. Nếu có một tỳ kheo nào mang bát thất thực có 10 thứ công đức, tức là một mà cái đời sống của một vị tỳ kheo là biết bao nhiêu công đức rồi, vừa xuất gia này, rồi vừa ở nơi vắng lặng này, rồi mang bát đi thất thực thì nó sẽ có 10 công đức. Một là oai nghi không thiếu, hai là làm thành tựu loài hữu tình, tức là làm cho loài các loài người họ có phước đức. Tại vì khi mà loài người ở trong nhân gian này, Đức Phật nói cái mà nó có phước, mà nó dễ có phước, mà nó cũng có phước mạnh hơn hết đó là cái bố thí. Và bố thí có nghĩa là cho cái gì của mình, chứ không phải là cho cái của người khác. Cho cái gì của mình thì cho cái của mình như vậy đó là một cái điều rất bố thí, rất là có phước đức. Bởi vì cái sự cho như vậy đó nó phát triển cái tâm gọi là vị tha, tâm vì người ta, nó rẻ bớt cái ích kỷ, cái vì mình thôi. Thành ra cái người mà cho nhiều thì tự nhiên cái tâm vị tha rộng lớn, mà cái người mà có cái tâm vị tha rộng lớn thì tự nhiên là cái đức nó tăng trưởng. Mà theo cái quả báo của cái sự mình ban cho, mình cho người ta như vậy là người ta được vui vẻ, người ta được no đủ, người ta được như ý, thì cái phước báo nó tới với mình rất nhiều. Thành ra nó phước đức của mình, vừa có đức vừa có phước. Thì cái người có phước đức thì tự nhiên là chư thiên này nọ, bởi vì chư thiên là thiên về phước đức rất kính trọng. Thì do đó mà nó tới cái ba mươi cái. Thì bây giờ đó, cái mà khi mình cho ra thì mình cho vào cái chỗ nào nữa, tùy cái chỗ mình cho nữa mà nó có phước hay không có phước. Ví dụ bây giờ mình cho người đó đã giàu có rồi, mình mang cho như vậy, cái này cũng cho như là hối lộ nữa. Cái người đó giàu rồi nhưng mà mình cho hoặc là mình lấy lòng cái gì đó, đâu có bằng là mình cho cái người nghèo khổ, người ta thiếu thốn. Thành ra khi mình cho thiệt, nhưng mà nơi cái chỗ mình cho mà cái phước đức nó khác nhau. Rồi bây giờ đó, nên mình cho mà mình lại cho ngay vào cái người xuất gia tu hành, người tỳ kheo mang bát để khất thực, thì cái cho đó đối với đạo Phật là có phước nhất. Tại vì cái cho đó là cho vào trong cái trí huệ, cho vào trong cái công đức thanh tịnh. Cho đó là mình góp cái phần vô để giúp cho cái vị tỳ kheo được thanh tịnh, tức là mà trong cái những cái công đức, những cái phước đức, cái phước báo thì cái thanh tịnh, cái giải thoát, những cái đức hạnh là cái cao quý hơn hết. Và mình góp phần vô trong đó, dĩ nhiên là cái việc góp phần đó nó cao quý hơn hết. Vì vậy đó, mà khi mà cái đức Phật không có sống bằng cái gì khác ngoài cái gọi là đi khất thực, và đức Phật cũng bắt đệ tử phải như vậy. Thì khi mà đi khất thực như vậy đó là để giúp cho chúng sinh, gọi là thành tựu chúng sinh, thành tựu phước đức, giới hạnh cho chúng sinh. Vì vậy nên cái việc làm đó là việc làm hữu ích cho chúng sinh. Rồi về sau này á, thì tăng già phát triển đông đảo với lắm, mà lại Phật tử cư sĩ cung kính cũng phát tâm rất nhiều, thành ra họ hay mời gọi là thịnh á, biệt thịnh á, tức là những vị cư sĩ đó họ thấy cung kính một vị tăng nào á thì họ thỉnh riêng vị tăng đó, hoặc là họ thỉnh nhiều khi muốn làm phước đức họ thỉnh một số chư tăng, như là 10 vị, 20 vị, 100 vị, tùy theo cái ý muốn của họ thỉnh một số như vậy, hoặc là biệt thỉnh đấy để cúng dường. Thành ra về sau này á, khi mà tăng già phát triển thì đức trong đức Phật á mới có một cái gọi là biệt thỉnh, và khi nào mình nhận lời thỉnh như vậy gọi là thọ thỉnh. Thì khi thọ thỉnh như vậy á, dần dà thì cái vấn đề đi khất thực nó cũng không phải là thường xuyên của vị tu sĩ nữa, của vị sa môn tu sĩ. Thì cái vị nào á mà tu hành đầu đà á, như là ngài Maha Ca Diếp á, thì ngài không có bao giờ nhận lời biệt thỉnh hết, tức là nhận lời mời để đi chay tăng hết. Và tại vì sống khổ hạnh đó thì phải đi khất thực đấy, thì ngài luôn luôn là đi khất thực để mà sống, chứ không chịu nhận lời ai mời đi chay tăng hết. Thì mình nhớ về Maha Ca Diếp là như vậy. Rồi có cái câu chuyện rằng là Đức Phật cũng là một người rất ít nhận lời mời. Đức Phật chỉ nhận lời mời rất đặc biệt, tức là khi mà Đức Phật biết rằng là Đức Phật sẽ cứu độ được người đó, tức là sẽ làm cho người đó giác ngộ, thì Đức Phật nhận lời mời. Và tới nơi nhà nó lúc bây giờ, sau khi mà dùng chai xong rồi, Đức Phật mới thuyết pháp khai ngộ. Thì chứ còn bình thường Đức Phật ít nhận lắm. Thành ra vì vậy nó mới có cái câu chuyện gọi là ngày Xá Lợi Phất ấy. Tại một hôm đó Đức Phật đi kinh hành, thì ngày La Hầu La
lúc đó xuất ra mới đi theo sau Đức Phật. Thì khi đi lát cái Đức Phật quay lại nhìn thấy Đức Phật mới bảo chứ sao mà hồi này sao có vẻ ốm yếu vậy. Thì ngài Lão La nói là tại vì sa di Phật sa di rồi, thành ra ăn uống nó đâu có đầy đủ, ăn toàn là rau cỏ gì không, thì những cái đồ gọi là như là sữa lạc bề hồ, cái đồ ngon béo nó đâu có được ăn đâu. Thì Đức Phật hỏi thế vậy thì cái vị trưởng lão là ai, trưởng lão có trách nhiệm. Thì ngài La Hầu La bảo đó là ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật mới nói như vậy thì Xá Lợi Phất dùng đồ bất tịnh. Đức Phật nói như vậy. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất nghe được á, thì ngài Xá Lợi Phất nghe lời Đức Phật nói xong thì ngài bèn moi ở trong họng ra, moi ra nhổ hết cái đồ ra, và ngài thề là từ sau trở đi á, không bao giờ ngài nhận lời như là thọ thịnh nữa. Đó. Tức là ngài sẽ đi khất thực, không thọ thịnh, không nhận thọ thịnh nữa. Đi khất thực ai cho thì ăn đấy. Tại vì cái ý ngài La Hầu La nói như vậy đó, thì cứ được mời đi rồi ăn uống thì ngài ông Sa Di đi thì đâu được ăn gì ngon. Thì ra ngài nói là Đức Phật mới nói nữa. Tại vì đúng mà vị thánh tăng như vậy á, thì đúng là Đức Phật là phải đi khất thực hết á. Nhưng mà vì tùy theo cái nhân duyên như vậy, nhưng mà nhiều khi Đức Phật nhận lời mời và tùy theo cái để làm phước báo cho hàng chúng sinh á, mà phải nhận lời mời. Thế thì khi lúc bây giờ ông Cấp Cô Độc hay vua quan nghe thấy ngài Xá Lợi Phất như vậy, ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trưởng lão mà, tất cả hoàng đến hết, thế mà nó chết rồi. Bây giờ Đức Phật ấy, thì đã ít khi mà nhận lời mời rồi, bây giờ chỉ còn mình ngài Xá Lợi Phất, tức là cái bậc mà trưởng tử của Đức Phật có thể đại diện cho Đức Phật ấy, cũng không chịu nhận lời mời nữa, thì làm sao mình có phước báo bây giờ? Mới đến mới cầu xin Đức Phật. Thế mà thôi giờ Đức Phật làm ơn nói dùng ngài Xá Lợi Phất bảo ngài lấy lại cái lời thề đó. Thì chúng con mới có phước đức được. Chứ còn bây giờ Phật cũng không, mà ngài Xá Lợi Phất cũng không nữa rồi, và mấy vị A-la-hán khác đều theo như vậy hết thì sao? Thì Đức Phật mới nói là không có cách gì mà có thể gọi là khuyến dụ được ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì Xá Lợi Phất một khi đã làm, đã nói cái gì rồi không bao giờ thay đổi lời nói, thành ra chắc chắn là vô ích. Đó là cái tích nói câu chuyện về thọ thịnh cái này nó. Và cái lý do là những vị mà họ tu Đầu Đà họ không bao giờ nhận đi chay tăng đâu, và đi khất thực không. Nếu vị tỳ kheo nào mang bát đi khất thực thì xa lìa được 10 thứ hắc ám. Một là hiểu rõ ra vào nơi tụ lạc có ích hay không có ích. Hai là hiểu suốt tập tính khi đi có ích hay không ích. Ba là hiểu rõ thuyết pháp có ích hay không ích. Bốn là hiểu rõ thân cận Asari Hòa Thượng có ích hay không có ích. Năm là hiểu rõ lòng từ hóa lợi chúng sinh có ích hay không có ích. Sáu là hiểu rõ thân cận xa lìa có ích hay không có ích. Bảy là tập học giới định huệ tam học có ích hay không có ích. Tám là hiểu rõ người tín thí cúng áo có ích hay không có ích. Chín là hiểu rõ mang bát khất thực có ích hay không có ích. Mười là hiểu rõ thọ dụng đồ làm thuốc thang cho đến khi mạng chung có ích hay không có ích. Đấy tức là khi nó đi về trí huệ. Thông thường thì nhiều khi mình nghe mà mình chưa có thấy, chưa có biết cái ích lợi, thành ra nhiều lúc mình tin cũng không dám tin nhiều. Nhưng mà khi một vị tỳ kheo mà đi khất thực rồi ấy, thì cái lòng tin ấy, lúc bây giờ thấy rất rõ ràng. Thì nó sẽ thấy ngay là mình làm cái việc đó nó có ích hay không, và thấy rõ ràng là nó có ích đến cái mức độ như thế nào. Rồi cho đến khi mà vị đó có thể gọi là thuyết pháp, mình thấy rõ là cái chuyện thuyết pháp nó có ích hay không có ích nữa.
xa lìa được cái nghi ngờ, cái không hiểu mình làm việc này là việc có ích lợi hay không. Rồi khi mà mình nói là mình gần kề thì ai sở lê hòa thượng nó có ích lợi hay không có ích, không có nữa. Có nhiều vì nó mới xuất ra là sa di hoặc là chỉ mới lên thì kheo thôi, mà nhiều khi đã bỏ thầy, bỏ a sở lê hòa thượng ra đi rồi, đi lang thang với bẩn mình. Tự vì những vì đó đó không biết được cái ích lợi gần gũi của vị hòa thượng a sở lê, vội và các mà bỏ đi đó, thì có thể nói là mình xuất ra rồi đó mà còn bị cái hắc ám nữa. Chứ không phải là mình tưởng là những cái chuyện này là trong giới luật Đức Phật nói vậy, nên vì sa di cũng được sa di thầy cũng phải là nói là một cái luật thì đẻ ép, nhưng mà vì cái ích lợi ở gần cái vị hòa thượng đó, mà mới đặt ra cái giới luật đó. Rồi cái lòng từ đó, để giúp ích cho chúng sinh nó có ích lợi hay không, thì nhiều khi mình không có lòng từ được, bởi vì mình không thấy cái ích lợi của lòng từ, mà mình cứ nghĩ cái từ cái thương rồi cái nhường cái này nó gì hết cốt cuộc lỗ, tức là mình lại thấy cái lỗ của lòng từ, mình thấy cái lợi của lòng từ. Thành ra phải những người mà thì như vậy gọi là mình hắc ám nữa, mình thấy được cái hay của thiện pháp, mình thấy được cái ích lợi của thiện pháp, thành ra mình ngần ngại mình không dám thực hiện. Còn khi á, những vị mà họ tỳ kheo đi cất thực như vậy, họ sẽ xa lìa được cái hắc ám đó, họ thấy rõ cái lòng từ ích lợi biết chừng nào. Thì khi mà thấy rõ cái ích lợi của nó quá mức đi rồi á, thì sẵn sàng làm thực hiện cái lòng từ đó. Đó, rồi tất cả những cái thân cận xa lìa, tức là nếu mình gần gũi cái chỗ này nó có ích hay không, mình xa lìa cái chỗ kia nó có ích hay không, cái đó đều biết ấy. Có nhiều cái nó rất là bất lợi cho mình, nó rất có hại cho mình, mà nhiều khi mình luôn luôn thích gần nó, mình nghĩ nó có lợi, thì nó nhiều khi cái đó gọi là hắc ám. Có nhiều cái có ích cho mình lắm nhưng mà mình thích gần, thì cái đó cũng gọi là hắc ám. Thì bây giờ có một cái vị mà đi khất thực, vị tỳ kheo đi khất thực sẽ được công đức như vậy, thấy được như vậy. Rồi đến giới định huệ, nhiều khi mà học Phật pháp khó quá, giới cũng nhiều, tu định tu thiền định khó quá, bởi vì mình cũng thấy cái ích lợi của giới định huệ thì cũng là hắc ám nữa. Không thấy ích lợi đó thì ra thôi đâu nghĩ gì tu hành, không nghĩ sâu xa, nghĩ gì hết. Nhưng mà khi mình thấy cái ích lợi ấy, thì mình sẵn sàng làm, sẵn sàng thực hiện cái đó. Rồi mình bảo chứ bây giờ sống không lo làm ác gì hết, mỗi ngày ôm mình bác đi cầu ăn luôn rồi, là bởi vì mình không biết ích lợi. Cũng như là chuyện mà có ông Bà La Môn mà Đức Phật đi khất thực á, lần thứ nhất là ông đang cày ngoài ruộng ấy, bà La Môn thấy Đức Phật đi khất thực, thấy đứng Đức Phật đứng khất thực, cái lối khất thực của trong đạo Phật là cứ đứng yên một chỗ ấy thôi, chứ không phải nói là tôi đi tu rồi, bây giờ tôi sống đời sống thất thực, bây giờ khi chủ làm ơn cho một chút thì ăn, nhưng nói vậy đó, cứ yên chỗ đó thôi, muốn cho thì cho, muốn làm sao làm, mà trong vòng bao lâu á thì đi, nghĩa là biết là cái gì đó họ không cho thì đi. Thì ông này cũng nổi lên đứng xuống vượt qua, mới lấy cái, có một cái khâu đồ ăn thì nó lấy ít đưa cho cháu đi cho rồi. Ngày sau Đức Phật đến nữa, đến ông cũng đang cày ruộng nữa, Phật đứng yên chỗ nữa, ông đứng lên ngồi xuống, quay đi quay lại thấy ông sao cái ông Sa Môn đứng mà thôi cho phức bữa này xong lấy ghế cho. Cái ngày thứ ba Đức Phật đến đứng nữa, ông cũng đang cày ruộng cũng bực quá rồi chứ, trời ơi cho hai bữa rồi bữa nay nhây quá đấy nữa, cái này quen mùi đấy hoảng bực không phải như cái ông Sa Môn chọc đầu thì cứ đi đi lại lại xin hoài ấy. Ông thấy là tôi này nghĩa là phải cày ruộng, cày thì nó cứ kéo trâu đi cày thì nó rồi tôi có ăn, rồi ông cứ đi đi lại đến đi làm thì phải ông xin như vậy. Lúc bây giờ Đức Phật thì thuyết pháp, Đức Phật bảo ông chặt ông cày ruộng thì tôi cũng cày ruộng. Thì đó là cái cày ruộng của Đức Phật, là cày ruộng phước điền, cày cái ruộng thanh tịnh, cày ruộng giải thoát. Khi mà Đức Phật thuyết pháp xong xuôi thì ông quy y, quỳ xuống quỳ Đức Phật luôn, thành một Phật tử.
Thì đó mình thấy là đó là bởi vì ông không thấy như vậy, ông nghĩ ông không thấy cái đó có ích lợi hết, nhưng mà khi hiểu rồi ấy, thì mình sẽ thấy. Thì đến đây thì Đức Phật cũng bảo với lại ông Thâu Ca trưởng giả, nghiệp thì nhân nghiệp mà sinh, nghiệp nhân nghiệp mà diệt. Nghiệp có trước sau, có sai khác nhau thì báo có cao thấp, có ngu có trí, sai khác nhau. Thì nghiệp nhân nghiệp mà sinh, nghiệp nhân nghiệp mà diệt. Tức là cái nghiệp nào Đức Phật nói nó cũng có thể có sinh có diệt. Mà nghiệp nó sinh á là nó do nghiệp mà sinh. Mà nghiệp nó diệt á là do nghiệp mà diệt. Tức là mình phải có làm, mà làm là nghiệp. Mình có làm nó mới có sinh. Mà mình có làm thì nó mới có diệt. Chứ còn không phải tự nhiên mà nó diệt. Thành ra rốt cuộc cái nào cũng là nghiệp hết. Đấy. Bây giờ mình bảo chứ mình sao mà ít phước đức quá, bởi vì mình cứ bo bo giữ của chỉ bố thí, thì mình muốn diệt cái nghiệp mà ích kỷ đó, nghiệp bỏ xẻ đó, thì mình phải hành nghiệp bố thí. Thì khi mình làm nghiệp bố thí mình phải làm nghiệp đó thì nghiệp đó nó mới sinh được. Rồi thì nghiệp nó có trước có sau, nó có sai biệt sai khác nhau, thành ra cái quả báo của nghiệp đó nó cũng hoàn toàn sai khác. Và nếu mà mình lại hiểu là nghiệp nó có thân ưu ý nữa thì cũng là một nghiệp, nhưng mà gần như mà cái ý nó khác thì cái quả báo nó cũng khác. Cái nghiệp nó phức tạp lắm, cái nó dễ hiểu thôi. Cái này Đức Phật nói được hoàn toàn hết. Như ngày nay mình còn có biết bao nhiêu cái đời sống bây giờ đã thay đổi, cái sự cúng dường liên hệ với lại chùa chiền tăng bảo nó có nhiều cái khác, thời Đức Phật cũng khác, thời nay nó có nhiều cái cúng khác nữa, nó tùy theo cái nhân duyên mỗi thời nữa. Nhưng mà nói chung là cái liên hệ với tăng bảo thì công đức nó là cao nhất, và nó tùy theo ý của mình mà nó vẫn có khác nhau. Khi thuyết pháp này rồi thì trưởng giả Thâu Ca bạch Phật rằng: lời Đức Thế Tôn, Đức Xá Vệ ở trong dòng họ U Ba Tắc Ca và tất cả các họ khác như Sát Tế Lợi, tức là dòng họ của Đức Phật, chủng tộc Đức Phật đó. Bà La Môn, tức là những người tu sĩ đó, nghe thấy đều vui mừng, nhớ niệm họ trì, họ hàng chúng con tất cả đều yên vui đêm dài an lạc, lợi ích cho mình và người không có cùng tận. Phật nói: hay thay, hay thay, Thâu Ca trưởng giả, đúng như lời ngươi vừa nói. Khi bây giờ Phật vừa nói lời này xong thì Thâu Ca trưởng giả và các bậc tỳ kheo vô lượng trăm ngàn người trời đều vui mừng hớn hở lễ Phật lui đi. Đến đó là hết kinh. Thì nói tóm lại thì đó là hoàn toàn Đức Phật nói về nghiệp báo, nghiệp nào sanh cái gì và nghiệp nào sanh gì, bởi vì nghiệp của mình khác nhau, và cái báo thì khi nó có khác. Nếu nghiệp nó thiên về trí huệ, nó thiên về thì cái báo cũng thành như vậy. Thì nó có một cái điều là nếu mà là cái người mà tu hành á, thì đây trong kinh này chỉ nói về cái người làm cái tạo ra cái nghiệp, chứ nói cái người thọ nhận. Thì thông thường nếu người tu hành mà khi mình thọ nhận á thì mình cũng phải có một cái gọi là hồi hướng, hoặc là có một cái gọi là truyền tất cả những công đức của cái người mà thí cho mình á, lẫn cái công đức mà nhờ mình mà người đó làm được cái chuyện thí, mình phải có một cái chỗ truyền đi. Thế nếu mà cái người tu mà không có cái đó thì nó thành ra là người lợi giữa, là chỉ hưởng thụ thôi. Thành ra thực ra mình nhận đồ cúng, nhận này nó nhiều vì nhiều bậc hòa thượng ít cũng muốn nhận lắm. Cái cuộc sống ở chùa nó giản dị lắm, nhất là bên Việt Nam mình rất là giản dị. Ngày hai bữa thôi đủ rồi, hai bữa sau đủ rồi, thì ngoài ra thì mình lo tụng kinh niệm Phật, lo tu vậy thôi. Thành ra những vị hòa thượng này họ ít thích nhận cũng được, không biết gì lắm.
Nhưng mà nhiều khi ấy, bởi vì phải là cái nhân duyên, nhân duyên để cho người Phật tử, cho một cư sĩ thì người ta có cái gì, người ta cúng dường, người ta phải nhận. Nhưng mà khi nhận như vậy là trong tâm phải có cái hồi hướng, cái chú nguyện, cái chú nguyện cho những người đó như hồi hướng công đức đó, chứ không bao giờ mà được không hết. Thì nhiều khi ấy, thì thí dụ nó tùy theo. Thông thường thì mình nghĩ những vị nào mà họ nghĩ là ổn, cái đời sống thì nó đau khổ á, thì nhiều khi nhận được đồ cúng dường như vậy thì nguyện cho cái người đi thi đó được sinh cõi trời, được cái phước báo sinh lên cõi trời gặp Phật Di Lặc. Hay như vị nào mà theo tịnh độ thì nguyện cho vị đó được vãng sinh cõi Cực Lạc. Rồi nó tùy theo những cái lặt vặt chi tiết này nọ, mà thực ra là cái người tu hành á phải được dạy bảo đầy đủ như vậy hết. Ví dụ như là tôi thì hồi đó hay thích coi kinh á, rồi này, đến khi mà một hôm tôi ngồi coi kinh thì ông thầy tôi vô hỏi đi làm gì tôi coi kinh, còn coi kinh thì ông thầy tôi ông cầm cái kinh đến lật ra này, ông lật cái ông mà chữ đẹp quá ha, in tốt quá, mà ra cái này nó không mua ở trên Sài Gòn. Ông mà chả cái này biết bao nhiêu là cái công đức nó mới được cái kinh này đâu. Đó, mà như vậy thì nhất chân ngồi đọc bao giờ nghĩ đến cái đó. Thật sự bản thân con đâu nghĩ đến, con toàn nghĩ ý nghĩa trong kinh thôi. Đâu có nghĩ đến mấy cái công đức của những người không. Ông mà chứ chẳng ít ra mà bây giờ mình ngồi đây mình được đọc như vậy thì cũng bao nhiêu qua bao nhiêu cái công đó. Những cái công đó nó có cái phước đức thì nó gọi là công đức. Thì những cái công đức như vậy thì mình cũng nên mình đọc, mình hiểu được cái gì, mình được hoan hỷ. Xin ông và xin nhất chân biết cái hồi mà thời của thầy toàn chép tay không? Thiền vậy có nhiều quyển chép tay đúng không? Nó có in đầy đủ như vậy. Nó có sướng như vậy, nó muốn tìm kinh mà coi hiếm vô cùng. Mà toàn là kinh chép tay. Mà thành ra đó, mà ngày nay được như vậy, nghĩ đến người in thì nghĩ đến này nọ gì, có một cái gì nữa chứ, trước khi đọc kinh phải có chứ. Thì nó giận như vậy, thì con đâu biết làm gì đâu, không biết nguyện sao đâu, thực sự của đó cũng mới xuất ra, cũng như là cũng đáng chấp nhận thôi. Thầy mà là tùy, nếu mình người thích để coi kinh như vậy thì mình sẽ hồi hướng cho những người đó. Và cái nguyện của mình sao mình hồi hướng như vậy, nếu mình muốn giác ngộ mình nguyện cho những người đó cùng giác ngộ với mình. Thành ra vì vậy về sau này thì tôi cũng cái đó tôi cũng quen đi. Thành ra ví dụ về sau này thì tôi hay mua sách vở, nhiều khi ví dụ như là có tiền, có tiền những lúc có tiền tối mình biết tiền ai cúng nữa, vì lâu ngày thì cứ vì này ít thì chỉ ít bác thấy trong tối cũng có tiền không biết ai cúng. Thì dần dần thôi tôi đi mua sách, thì khi tôi đi mua sách thì tôi cũng có thói quen rồi. Thì đi mua sách thì tôi cứ nguyện, khi tôi mua tôi cứ nguyện như vậy, tức là tất cả những cái mà mua sách thì nó về Phật học không, và tất cả những cái mà nó trí huệ trong đó thì nguyện cho tất cả những người mà ta cúng cái tiền của mình xong người ta được cái trí huệ như vậy. Đó, thì trong quyển kinh thì chuyện gì mình mua thì nguyện như vậy, tức là những người đó họ sẽ được rồi. Thì thực ra thì cái tất cả những người tu hành thì kỹ lưỡng cái đời điều đó hết. Trong một cái hành động làm cái gì của mình nó cũng phải có cái chú nguyện, cái hồi hướng hết. Tại vì hoàn toàn tất cả những cái gì mình có đều cũng phải của mình hết. Thành ra khi mình sử dụng nó là luôn luôn là phải có cái tâm chú nguyện hồi hướng. Thì lúc bây giờ đó, cái mà thọ nhận của mình á, nó mới tránh khỏi nghiệp báo. Thành ra quý vị thấy là tu đạo Phật kỹ lắm, mà nhiều khi người mình tu mà không để ý sơ sót, phải gặp những vị hòa thượng, những vị họ lớn thì mình nhắc nhở mình mới nhớ. Tôi nhờ cái hồi đó thầy nhắc nhở nó đâm tiếp nó thành cái thói, đi làm gì cũng phải nhớ cái chú nguyện hết. Thì đến đây giờ thì quý vị nào có gì thắc mắc chăng? Hôm nay là coi như là kinh nghiệm báo sơ việt xong. Trong kinh trong này bộ này thì nó còn có nhiều kinh nữa. Đấy. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, kinh Kiện Chính đằng sau nữa. Đấy. Thì tất cả những kinh nó đều nói về công đức hết. Đấy. Thì khi nào rảnh rỗi thì tôi lại tìm những kinh nào mà nó có thể có ích lợi phần nào để cho quý vị nghe hiểu thêm nữa về phước báo, nghiệp báo hay những cái gì đó. Rồi xưa thì biết có ai hỏi tôi thì nói về hình như trong khóa học hay sao, hỏi về cõi trời, cõi chiết gì gì thì nói xưa nghe nói gì đó. Thì có lẽ hồi đó tôi định để tìm mấy cái kinh nữa mà về là quỷ súc sinh rồi địa ngục đủ thứ hết và diễn tả, nhưng nhiều khi tôi sợ thì nghe sợ diễn tả về địa ngục hết. Thành ra có lẽ để mai mốt thấy phước báo nhiều nhiều không sợ nữa, thấy có Phật che chở mình mạnh dạn rồi đó, nghe kinh mà nghiệp báo một cái Phật. Tại vì khi mà ngài Kiền Liên mà gặp ngạ quỷ nó hỏi á, nó hỏi tại sao quỷ như vậy, ngạ quỷ khi mà nó sinh vào những thân nó đâu có biết lý do tại sao, thì ngài nói là cái nhân gì nghiệp gì, rồi có những kinh diễn tả dưới địa ngục. Vì những địa ngục như vậy thì nghiệp gì, nhân gì, làm những hành động gì mà bị như vậy. Để đến đây có ai thắc mắc gì không? Người tứ đêm công được tòa này Thank you.